Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hằng Ngày Cầu Khẩn. Bất cứ tín hữu của tôn giáo nào cũng không xa lạ gì với nghi thức cầu khẩn đấng mình tôn thờ. Thông thường sự cầu khẩn sẽ gia tăng đáng kể vào những lúc gặp hoạn nạn, khó khăn, hoặc chỉ thực hiện nghi thức khẩn cầu vào những dịp lễ, Tết, xem như một lần đủ cho cả năm. Khi cúi xuống khẩn cầu là con người đã thừa nhận dù có tài giỏi đến đâu cũng có những việc vượt khỏi tầm tay, cũng phải có lúc cần sự trợ giúp từ đấng tối cao nào đó. Thậm chí trong tình trạng tuyệt vọng còn kêu lên, ôi thôi thì khấn bốn phương tám hướng, bao nhiêu lễ lộc cũng dâng, miễn sao tai qua nạn khỏi thì thôi. Và có thể sau đó một thời gian thì cũng quên mất mình đã khẩn xin thế nào và kết quả ra sao. Thế nhưng với con dân Chúa thì không như thế, bởi chúng ta biết rõ đấng nghe chúng ta kêu cầu, đáp lời do lòng thương xót lớn lao của Ngài, chứ không do chúng ta đem đến bao nhiêu lễ lộc. Xin cùng đọc lời Chúa trong Thi Thiên 88 câu 9 và câu 13. Mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn. Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài và giơ tay lên hướng cùng Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài, vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Trước giả Thi Thiên 88 đã viết những lời này khi ông đang trải qua một trong những ngày đầy gian nan. Bây giờ, ông thuật lại những nan đề ông gặp phải. Thứ nhất, ông đương đầu với sự cầu nguyện không được Chúa đáp lời. Chúa ơi, Ngài là Chúa của sự cứu rỗi con suốt cả ngày lẫn đêm. Con đã kêu cầu trước mặt Ngài, xin cho lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài và xin Ngài nghiêng tai nghe lời kêu nài của con, câu 1 và 2. Đây không phải là người chưa được cứu đang cầu khẩn đấng tối cao nào đấy, mà người ấy không hề có mối liên hệ nào với đấng đó. Trái lại, đây là một người thật sự tin cậy Chúa, đang van khẩn Ngài giúp đỡ. Trước giả cũng đang ghi chép lại những gian truân và bệnh tật của mình. Vì linh hồn con ngập trong hoạn nạn, sinh mạng con sải dài gần huyệt mã, con bị liệt vào sổ những kẻ phải xuống âm phủ. Con giống như một người, không còn chút sức lực nào nữa. Chúa làm cho những người quen biết con phải lìa xa con. Ngài lại khiến con trở thành sự gớm ghiếc đối với họ. Con bị Ngài cấm cố, không thể nào thoát ra được. Câu 3, câu 4 và câu 8. Các nền tảng đời sống ông trông có vẻ như đang bị mất dần, và dường như sự chết chóc đang lởn vởn trước mắt ông. Trong lúc buồn thảm, ông làm gì? Ông tiếp tục theo đuổi quyền năng Chúa, lòng yêu thương, nhân từ và sự thành tín của Ngài. Chúng ta thường có phản ứng như thế nào trong những ngày gian nan của mình? Than thở vì xui rủi, ngậm ngùi khi so sánh với người khác, tự ngẫm xem tại sao mình bị hậu quả như thế này, hay tuyệt vọng trong yên lặng vì ngại những câu thăm hỏi dò xét từ những người chung quanh. Đừng tập trung vào hoàn cảnh, mà hãy bám chặt vào chính Chúa là đấng yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời của Ngài và những việc Ngài đã đang làm trong đời sống chúng ta. Chúa vẫn đang hành động theo quyền tể trị của Ngài, sẽ đem ích lợi cho người yêu mến Ngài. Theo thư Roma chương 8 câu 28, đừng say khỏi Ngài, hãy kiên nhẫn tiếp tục cầu khẩn cùng Ngài, vì Ngài luôn lắng tai nghe lời cầu khẩn của con dân Ngài. Những ngày cuối năm, gia đình chúng ta đang có những khó khăn nào đây? Có đang ở trong hoạn nạn không lối thoát chăng? Lời thi thiên này khích lệ chúng ta kiên trì trong mỗi lời khẩn cầu dâng lên Cha yêu thương. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy nghe lời cầu nguyện con, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của con, xin chớ nín lặng về nước mắt con, theo thi thiên 39 câu 12. Thứ hai, hằng ngày cầu khẩn. Khi mà chung quanh như rối rắm, thiên hạ khinh miệt, còn Chúa dường như đã quên mình, thì cũng đừng thôi cầu nguyện. Trước giả thi thiên đang gặp nan đề này đã không ngừng cầu nguyện. Lạy Chúa, hằng ngày con kêu cầu Ngài, con đưa tay lên hướng về Ngài. Câu 9. Cho dù không thấy tia sáng nào, thì cũng đừng ngưng cầu nguyện, bởi vì Chúa luôn lắng nghe mọi lời khẩn cầu của con cái Ngài. Hãy bắt đầu mỗi ngày với Chúa. Chúa ơi, con đang cầu khẩn Ngài. Trong buổi sáng, lời cầu nguyện của con thường đến trước mặt Ngài. Trong câu 13. Hãy luôn luôn bắt đầu ngày mới của mình với Chúa, thì Ngài sẽ ban sức lực để có thể kết thúc một ngày trong niềm hoan ca. Hãy tập trung nhìn xem chính Chúa mà thôi. Chúng ta thường có xu hướng lệ thuộc vào hoàn cảnh, tin vào bản thân hoặc tin vào người khác, dễ hơn là đặt lòng tin trọn vẹn nơi chính Đức Chúa Trời. Điều này xảy ra thường xuyên trong cuộc sống ấy mà. Nào là nghe qua vài câu mời chào, đã dễ dàng mua bán nhà cửa trị giá tiền tỷ, để rồi sau đó kiện thưa vất vả. Gặp nhau vài lần, với vài câu tán tỉnh, là tin tưởng trao đời để rồi mang họa ngậm ngùi. Thế nên, nếu mỗi ngày bắt đầu với Chúa và lời Ngài, chúng ta sẽ bước đi trong sự khôn ngoan bởi chính Chúa dẫn dắt. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa. Trong ngày con kêu cầu, Chúa đáp lại dục lòng con mạnh mẽ, theo Thi Thiên 138 câu 2 câu 3. Đối với trước giả thi thiên này, ông không bao giờ nản chí. Ông nói rằng, con sẽ nhìn xem một mình Chúa mà thôi. Con sẽ tin cậy Chúa là sự cứu rỗi của con. Vâng, chúng ta vẫn thường gặp những ngày đầy thất vọng, đau buồn và tâm tối như thế. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn đang ngự trên Ngài. Hãy tin cậy Ngài để Ngài dẫn dắt vượt qua gian nan. Hãy noi theo gương trước giả thi thiên. Hãy bắt đầu ngày mới của bạn với Chúa bằng sự cầu nguyện và nhờ cậy vào sức lực từ lời Ngài. Trước giả tin rằng, khi ông cất tiếng thì Chúa đã nghe rồi. Vừa sáng, lời cầu nguyện con sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Đời sống bận rộn và nhiều lo toan, nhất là những ngày tháng cận Tết. Vừa sáng Chúa đã nghe lời khẩn cầu hay lời rên than của chúng ta đấy. Lời khẩn cầu dâng lên có bày tỏ lòng thành tin cậy Chúa hay chỉ là mọi sự bó tay cùng đường nên giao cho Chúa thôi? Một anh nọ cứ đi tới đi lui trong hành lang bệnh viện và nói với Chúa: Chúa ơi, con trai con là tất cả đời con. Chúa phải cứu cho nó sống chứ nếu nó chết thì con chẳng thờ Chúa nữa đâu. Chúng ta nghĩ gì khi nghe lời cầu khẩn này? Chúa còn đau lòng biết bao khi con dân Ngài mặc cả với Ngài, chứ không phải là hết lòng tin cậy trao dân. Hoặc như người mẹ nọ kêu gào thảm thiết: Chúa ơi, đời nó hỏng rồi, con đã chạy đôn chạy đáo hết cách rồi, con đành bó tay, giờ con dâng nó lên Chúa, xin Chúa thương xót cứu giúp nó thay đổi cuộc đời nó, Chúa ơi. Tại sao ngay từ đầu biết con hư hỏng, không dạy dỗ được, lại không trình dâng lên Chúa, mà phải chạy hết cách rồi mới cần tới Chúa? Đó không phải là lòng tin cậy trao phó, mà là cùng đường chẳng còn chỗ để kêu đó thôi. Một anh nọ khi được báo tin mình bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, anh biết rõ đời mình chỉ còn đếm từng ngày. Anh cầu khẩn với Chúa: đời con thuộc về Ngài, con đã dâng cho Chúa rồi. Chúa đã đem con khỏi vũng buồn lắm, khỏi hầm gớm ghê, thì việc gì tốt cho con Chúa đã làm, con cảm ơn Ngài. Con chỉ xin Chúa giúp con có cách nào để cất ngôi nhà nhỏ cho vợ và hai con của con. Kéo khi con về với Ngài, thì vợ con không chỗ trú thân. Và rồi họ hàng xa gần, bạn bè và cả hội thánh hỗ trợ anh trong việc cất nhà. Nhìn căn nhà mỗi ngày xây lên được một chút, anh cười bảo, Chúa cho thấy đến đây rồi, cảm tạ Chúa. Vợ anh nhìn anh xanh xao, yếu mỏn thì chỉ khóc chứ không giúp được gì. Anh động viên, Chúa biết cả rồi, ngày ngày Chúa đều nghe tiếng chúng ta khẩn cầu. Em cứ an tâm giao thác cho Chúa như anh luôn tin cậy Ngài. Chúa thành tín, không để bất cứ điều gì quá sức chúng ta đâu. Em đừng tuyệt vọng, chỉ hãy trông cậy Ngài. Cứ thế, anh vui vẻ làm việc những khi khỏe một chút. Và vợ anh cũng vui trong niềm vui cùng nhau tin cậy Chúa. Không nhìn vào hoàn cảnh mà chỉ chăm nhìn Chúa thôi. Lúc nào anh cũng vui vẻ. Chúa biết hết mọi việc rồi. Số các ngày định cho tôi Chúa cũng biết cả rồi. Có tiếng rên nào mà Chúa không nghiêng tai lắng nghe đâu. Chúng ta rất sung sướng vì khi cầu nguyện, chúng ta biết rõ Chúa lắng nghe. Dù chúng ta nói cách nào thì Chúa vẫn hiểu cả. Chỉ xót xa cho những người cầu khẩn mà chẳng biết đối tượng mình đang kêu xin có nghe hay không. Hơn thế nữa, khi chúng ta không biết phải cầu nguyện cách nào cho xứng đáng, thì chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Theo thư Roma chương 8 câu 26. Thật phước hạnh cho con dân Chúa là dường nào. Dẫu hoàn cảnh chung quanh như vây bủa bởi khó khăn, dù đời sống đầy những đổi thay khó lường, thì Đức Chúa Trời là Cha yêu thương vẫn thành tín, lắng nghe mọi nỗi niềm của con dân Ngài cách kiên nhẫn. Vậy nên cần dành ưu tiên mỗi ngày, sáng sớm đến với Chúa, thưa với Chúa mọi điều, cầu xin sự hướng dẫn của Ngài, và như thế, mỗi ngày của đời mình sẽ trôi qua trong phước hạnh thiên thượng. Xin đừng ai để bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào chi phối chúng ta. Nếu người làm cha mẹ sống trong an bình do tin cậy Chúa trọn vẹn như thế, con cái sẽ trải nghiệm bầu không khí an lành ngay tại gia đình mình. Con cái sẽ học hỏi tin cậy Chúa qua cách cha mẹ tin cậy phó trao cho Chúa mọi uẩn khúc trong đời. Cả gia đình chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa ở gần mọi người hằng ngày cầu khẩn Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Khi con cất tiếng ca, ca tụng Chúa Trời, giờ êm ái trong đời. Tâm linh hướng lên Chúa ba ngôi, giờ phút ấy sao tuyệt vời. Xin từng ngày ở trong sống theo ý cha, xin một đời bước đi theo Ngài để đến với thản nhiên. Xin trọn đời ở trong tình Ngài để sợ chia nhân ái. Khi con cất tiếng ca giữa ngày nắng vàng hoặc giông tố phũ phàng, khi tâm linh vang khúc thanh.